rồi nhận cho nó là cái thể thiệt của mình rồi, rồi cộng thêm cái gì thuận theo cái thể đó thì yêu, ngược lại cái thể đó là ghét, thì như vậy tới cái lòng thứ mấy? À, từ cái lòng thứ nhất sang cái lòng thứ hai, rồi cái lần tới cái lòng thứ ba. Lòng thứ ba là gì? Sang yêu ghét là tạo nghiệp. Đó, yêu thì tạo nghiệp theo ái, mà ghét thì tạo nghiệp theo tánh. Đó, tức là đánh đập chửi bới. Thì như vậy đó, rồi nó đi tới cái thứ ba là thành nghiệp. Thì như vậy gốc từ cái lòng bốn cái đó không thiệt mà tưởng là thiệt là cái lòng thứ nhất, bởi tưởng thiệt rồi sanh ra yêu ghét là cái lòng thứ hai, yêu ghét rồi tạo nghiệp là cái khổ thứ ba, tạo nghiệp rồi luân hồi, đó là cái khổ thứ tư. Như vậy mà kéo lanh quanh lanh quanh như vậy để thấy rõ. Đức Phật chỉ cho mình biết cái gốc của mê lòng. Mê lòng là gốc chấp ngã đó. Cho nên đối với cái thể hư vọng lại chấp hư vọng. Đối với thể hư vọng tức là bốn thứ đó là cái không thiệt mà chấp là thể thật của mình, là cái thể hư vọng. Rồi lại chấp yêu ghét là cái hư vọng thứ hai. Hai cái vọng này nó làm nhân nương với nhau, tương y tức là nó nương với nhau mà sanh ra vọng nghiệp. Vọng nghiệp tạo tức là đều hết tạo nghiệp, do yêu cho nên tạo nghiệp ái, do ghét cho nên tạo nghiệp tánh, nghiệp ái thì theo cái dòng đó mà lưu chuyển sinh tử. Nghiệp tánh tức là đau khổ, tạo những cái điều hung dữ ác độc. Bởi có vọng nghiệp cho nên mới rồi vọng thấy lưu chuyển. Bởi mình tạo cái vọng nghiệp rồi mình vọng thấy lưu chuyển, thì như vậy tất cả những lớp đó đều là lớp gì? Đều là lớp vọng hết trơn, phải không? Như vậy thì nghiệp cũng là vọng, mà luân hồi cũng là vọng. Tháng ngày vọng, rồi nghiệp vọng, rồi luân hồi vọng. Rồi bây giờ đó là cái chiều thuận của phàm phu đó. Rồi bây giờ đây có người vì họ chán cái sự luân hồi đó cho nên họ vọng thấy cái niết bàn. Thì như vậy tức là tới cái gì? Như vậy là tới bốn tướng của nhị thừa, phải không? Như vậy nhị thừa thấy mình chứng được niết bàn, thì niết bàn là cái của mình hay chứng? Niết bàn là cái bị chứng, thì như vậy cái ngã cũng vẫn còn tiềm ẩn trong đó chứ chưa sạch. Vì vậy mà nó cũng là vọng thấy niết bàn chứ không phải là niết bàn thật. Trên tánh nguyên giác thì nó không có bốn tướng, mà còn thấy có bốn tướng thì chưa có nhập được tánh nguyên giác. Thì đây Đức Phật ngài chỉ thiệt là thấu đáo, chúng ta gẫm cho thật kỹ để thấy cái lời này không còn vì cái gì mà mình ngờ vực nữa được hết. Bởi vì thấy rõ bốn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả, thì tất cả chúng ta lặng lẽ lại mà nhìn, thì nhớ lại coi nếu người 50 tuổi, trước 50 tuổi mình là cái gì, trước 50 năm mình là cái gì. Quý vị thử kiếm coi nếu người đó bây giờ là 50 tuổi hỏi trước 50 năm ông là cái gì, biết mình cái gì không? Mà mình không biết cái gì hết. Giờ bây giờ nó hay do nhân duyên họ lại thành ra cái thân này. Rồi giả sử người đó chừng 60 tuổi chết, rồi phải 61 năm ông nó đi đâu? Đi đâu? Cũng mờ vẫn không biết. Thì như vậy, trước khi sanh không biết mình là gì, sau khi chết không biết mình là sao? Phải không? Không biết mình với giai đoạn trước, không biết mình với giai đoạn sau, mà giai đoạn giữa chạy có lên thì đất cũng là mình thiệt. Vô lý làm sao? Nếu mình thiệt thì trước phải có, sao mãi còn, phải không? Nó là thiệt thì trước phải có và sao mãi còn. Cái này trước không biết nó là sao hết, rồi chờ có là, chờ có đang lúc cái đường mất tiêu nữa. Như vậy thì đâu phải thiệt. Thì giả sử như chúng ta đang nhìn một cái mặt hồ, mặt hồ phẳng lặng, chụp có một con cá lên đớp bọt, cái nổi cục bọt ở trên cái mặt hồ đó. Thì trước mặt hồ là phẳng lặng, rồi có cái hộp bọt nổi lên rồi sao? Chút cái nát mặt. Thì như vậy cái hộp bọt đó mình nhìn sánh với cái mặt hồ nó có nghĩa lý gì không? Nó không thật, vì nó trước là không ngơ, không có mặt, chỉ là mặt hồ phẳng lặng. Nhưng sao đớp bọt, có cái bọt tí, rồi cái bọt tí đó cái là lát gió cái nát mặt. Thì như vậy trước không, rồi sau cũng mất tiêu. Thì như vậy cái chợ có đó làm sao nói nó thiệt được, phải không? Làm sao nói nó thiệt được? Mà rồi trong khi chợ có cái bọt, nói cái bọt thiệt thì chuyện vô lý quá. Thì mình bây giờ cũng vậy, nhìn về trước, trước khi chưa xong mình không biết mình là cái gì, rồi sau khi mình mất đi không biết mình ra sao. Rồi chỉ có biết trong giai đoạn mình thấy chục năm rồi cha mẹ sinh ra, rồi ăn nói cười giỡn lăng xăng đó, rồi lúc cái mình nát tan hết. Vậy mà trong thời gian lăng xăng lộn xộn đó, đó mình thiệt. Thiệt làm sao được mình thiệt? Vì nếu nó thiệt thì nó có từ mãi về trước, và nó còn mãi về sau mới thiệt chứ. Cỡ này nó chợt có rồi nó mất, nhưng mà sao nó thiệt được? Nếu chúng ta nghe cái ví dụ hồi nãy, thấy mặt nước của cái hồ năm ngày cũng như vậy, năm sau như vậy, thì giờ chúng ta mới nói là mặt nước hồ là thiệt. Còn cái bọt mới con cá đớp lên nổi bọt thì lát thì nó nát mất, thì làm sao chúng ta dám nói cái bọt thiệt? Tại vì không, cái thiệt là cái nó không có giờ đổi, không có sanh diệt, nó thường còn mới nói thiệt. Còn cái chợt có liền mất thì sao nói thiệt được? Bây giờ đó cái tuổi thọ của mình thì nhiều khi chúng ta cũng hãnh diện mình sống 60-70 tuổi, nhưng mà quý vị hãnh diện là lúc nào mình còn chừng 10-15 tuổi, mà nghe nói sống 60-70 tuổi thì mình thấy dài, phải không? Hãnh diện là mình còn sống dài. Chứ nếu là người nào nghĩ là mình sống tới 60-70 tuổi mà bây giờ đã 70 tuổi thì còn thấy hãnh diện nữa không? Thì thấy cái đường tan nát, nó sắp bước tới, không biết ngày nào đó, phút giây nào đó. Thì như vậy thì đâu còn gì gọi là hãnh diện nữa. Rồi nhớ lui lại cái khoảng mình đi qua, giờ nó trống rỗng, kiếm phải không có gì nữa hết. Rồi cái khoảng đi qua nó trống rỗng, còn trước nó lại mịt mờ. Mịt mờ thì quý vị nghĩ rồi mà sống tới 70 tuổi rồi thì thấy ôn lại cái đời mình, quá khứ của mình từ hồi trẻ tới bây giờ thì dòm lại cái còn gì? Chỉ còn lại là những cái vụn vặt tí tí như thế vậy hết, phải không? Rồi cái ngày mai này cũng còn không biết ra sao. Ngày mai này mình biết là cái thân này nát ra rồi đã sao, là một cái nó bỡ ngỡ khó biết. Thì như vậy chúng ta còn cái gì mà thấy nó là lâu dài? Nếu cái lâu dài là cái bền bỉ không mất không tan thì mới gọi là thiệt, là lâu dài. Còn chợt có rồi chợt mất chợt tan mà sao gọi là lâu dài, là thiệt được? Vậy đó mà ai nấy, nghĩa là mang cái thân này rồi thì bám vào đó cho nó là thiệt, cho đó là thiệt, quá quyết là thiệt, phải không? Không ai nói giả mà chịu nổi hết á. Nói giả là cả, nói giả là có thể đánh đập nữa. Quá quyết mình là thiệt, nhưng mà phải thiệt làm sao được thiệt? Thiệt mà phải mất, mất bất cứ lúc nào. Thì như vậy nếu là thiệt thì phải còn qua. Còn cái này nó không bảo đảm tí nào hết, là sao dám nói là thiệt? Thì đó, Đức Phật nói mình điên đảo, mình nhận cho bốn tướng nó làm cái thật thể của mình. Cái đó là cái lớp điên đảo đầu tiên gây cho mình phải trôi lăn sanh tử rồi. Rồi bây giờ đây, từ cái điên đảo đó rồi chồng thêm lớp điên đảo thứ hai nữa. Rồi đã lỡ điên đảo sống cái thân này là thiệt rồi, rồi còn điên đảo thêm cái là cái gì thuận với nó thương, cái gì nghịch với nó ghét đó. Tức là thêm cái đợt thứ hai nữa là điên đảo thương ghét. Rồi phải thương ghét thôi đâu, thương ghét rồi cái nó theo thương mà tạo nghiệp của thương, theo ghét mà tạo nghiệp của ghét đó. Rồi nó tạo nghiệp. Rồi có nghĩa rồi, nghĩa nó không có tha mình, nó mới lôi đầu mình đi đó. Lúc đó là lúc trồng cái dòng của cổ, phải không? Vậy chúng lôi đầu, nó nói ai lôi? tự mình cọc giấy rồi tự mình lôi, chẳng khác nào như mấy người tự tử vậy, thấy không? Cọc dây sẵn ở trên cái xe kéo quạt xuống, cọc dây mà để vòng rồi thò đầu vô rồi buông tay cái nó kéo mình lên, thì cái đó tự mình làm lấy rồi mình chịu lấy, rồi giấy vừa rồi tắt thở, thì như vậy đó, đó toàn là cái hành động tự mình giết mình, tự mình chịu khổ lấy mình, chứ không ai làm cho mình hết. Vậy mà mình cứ mê lầm rồi tạo rồi chịu như vậy không dừng không hết. Rồi nếu mà nghe nói à như vậy thì cái luân hồi là đau khổ này kia, thì lúc đó hoảng hốt lên dừng lại không chạy theo luân hồi nữa, thì hướng qua tìm chỗ nào an vui là cầu niết bàn đó, thì cũng gì bản ngã nữa, thấy không? Sợ cái này khổ chạy cầu cái vui thì cũng là cái vui của bản ngã. Cho nên nói xa trước thì sợ quý vị buồn, chứ còn thêm nếu nói nữa thì cũng còn nhiều cái mà chúng ta cũng tu và cũng ham hưởng không à. Mà hưởng thì tức là cái gì hưởng chứ, quý vị xin nói giùm tôi cái gì hưởng? Là bản ngã hưởng, mà bản ngã là cái lòng lãnh, là cái điên đảo mà muốn bản ngã hưởng là sao? Cho nên cứ hỏi tu rồi sao tôi về đâu? Phải đặt cho tôi một cái ghế sẵn đi, thì như vậy tôi mới tu chứ. Tôi mà nói không có chỗ về là tôi không chịu tu rồi. Vì vậy cho nên người ta mới tạo nhiều cái ngai vàng à, ông tôi đi rồi lên kia tôi phong ông chức, ông chức gì đó à, ở đó ông cai quản thiên hạ, ông đi từng hay từng gió đó. Gặp cái giả thì tôi phải nói à, ông đi tôi đi rồi sao về bên kia có người này người kia ta ủng hộ ông, người kia sung sướng muốn gì được nấy. Tất cả cái đều là cái ngai vàng giả tạo để dụ dỗ mấy người sao, mấy người chưa bỏ nổi cái bản ngã này. Như vậy thì để cho tạo nghiệp lành chứ không có xấu. Thành thử là mình hiểu cho tường tận mới thấy rõ cái tiêu chuẩn của người tu. Cái tiêu chuẩn của mình tu á, cái lầm lẫn ngay cái ban đầu là chấp cái ngã là mình thật. Vì vậy cho nên khi chấp cái ngã là mình thật thì làm sao nhớ cái bản giác là thật được. Quý vị nghĩ phải vậy không? Nếu mình chấp cái thân này, cái vọng tưởng này là mình thiệt á, thì làm sao mình chấp nhận cái bản giác là thiệt? Thì như vậy tức là cái phản bội đầu tiên á, cho nên Phật gọi là điên đảo. Cái niệm điên đảo đó là cái niệm điên đảo căn bản, do nhận cái ngã này làm thật thể, nhận cái đó làm thật thể của ta. Thì khi mà nhận cái đó làm thật thể của ta rồi thì tất nhiên đã bỏ quên mất cái bản giác, quên mất cái bản giác, thì đó là cái điên đảo. Cho nên khi nào mà chúng ta phá được cái chấp ngã này thì mới khả dĩ nhập được cái bản giác, phải không? Thì cái đó là cái gốc hết sức rõ. Nếu mình tu mà mình không nhận ra cái đó thì không bao giờ mình thấy được cái cao siêu của đạo lý. Bởi cái lầm đầu tiên không phải ngã mà chấp lầm ngã, rồi từ đó nó đưa lầm ra cho tới cái dòng luân hồi bất tận. Rồi bây giờ nếu mình chán luân hồi, sợ nó khổ não, mình muốn thoát cái khổ đó thì rồi lại tìm một chỗ an vui à, tìm chỗ an vui rồi cũng an vui cho bản ngã nữa. Cho nên đó Đức Phật nó cũng còn ở trong bệnh. Vì vậy mà bốn cái bệnh ở đây á, nghe nói qua thì quý vị ngạc nhiên lắm. Nó là nghe nói tưởng chừng tôi cũng được vậy đó, nhưng mà rồi tới trình xong quý vị sẽ thấy. Do đây cho nên không thể vào được cái thanh tịnh giác. Vì vì do chấp cái ngã đó rồi làm sao mà trở vào cái thanh tịnh giác được à. Chẳng phải cái thanh tịnh giác đó nó chống cự không cho các ông vào đó. Cái thanh tịnh giác không có chống cự mình bao giờ hết, chứ không phải nói thật sao con không được vào cái đó. Đâu có ai đuổi xua gì, tại mình nhận cái này là mình rồi thì cái đó mình muốn quên là đứng sau lưng mình, phải không? Mình nhận cái trước thì tất nhiên bỏ quên cái kia sau lưng, thì cái đó là tại mình chứ đâu phải cái kia. Đâu phải là cái giác thanh tịnh nó chống cự lại các người hay vào. Rồi có những người mà họ vào được đó cũng không phải là cái giác mời họ vào. Nghĩa là cái giác không chống cự họ, mà cái giác cũng không mời họ, phải không? Nghĩa là hai cái người mà vào không được cũng không phải cái giác chống cự mà vào không được, còn cái người vào được cũng không phải cái giác mời mọc mà không vào được. Thì như vậy tất cả bị vào không được cũng gốc tại mình, mà vào được cũng gốc tại mình, chẳng ai hết. Thế nên động niệm và dứt niệm đều trở về mê muội. Tại sao kỳ vậy? Động niệm tức là loạn, loạn thì không vào tánh giác. Dứt niệm là định, định tức là vào được tánh giác chứ, người ta không vào được. Bởi vì còn có động và còn có dứt, tức là còn có hai động tác bên ngoài chưa có nhập được tánh giác. Khi nào chúng ta không còn phân biệt cái hai nữa thì mới trở về tánh giác được. Thì như vậy chúng ta thấy cái đoạn này Đức Phật ngài chỉ hết sức là tường tận, nó là cho mình chấp nhận cái bốn tướng đó làm thật ngã, rồi sanh yêu ghét, in ghét, yêu ghét rồi tạo nghiệp, tạo nghiệp rồi luân hồi. Chứ còn kỳ thật ra trong cái tánh giác thanh tịnh này, rồi chúng ta không vào được tánh giác thanh tịnh, chứ kỳ thật tánh giác thanh tịnh không chống cự ai muốn vào, mà cũng không mời mọc ai vào hết. Nghĩa là tánh giác là lặng lẽ thường nhiên, ai biết bỏ cái kia thì vào được nó, ai không bỏ không vào. Chứ còn nó không chống cự, nó cũng không mời mọc. Vì vậy cho nên người nào còn chấp có hai bên thì người đó nhất định chưa còn mê muội cái tánh giác, chưa có thể vào được. Vì cớ sao? Do có cái gốc vô minh, do có cái bản khởi vô minh từ vô thủy, tức là do có cái vô minh sẵn khởi từ hồi vô thủy tới giờ, nó làm cái chủ thể của mình, nó làm chủ thể mình. Cho nên tất cả chúng sanh sanh ra không có con mắt trí huệ, thân và tâm vân vân, tánh thải đều là vô minh. Tức là thân tâm vân vân, tất cả pháp đều là pháp vô minh hết. Thí như có người không thể tự đoạn cái mạng của mình, thế nên nên biết có cái ngã ái thì ngã cùng với mình nó tùy thuận. Không phải nếu mà không, người không tùy thuận đó liền sanh ra cái quán hận. Nếu mình đã có cái ngã ái, tức là có cái yêu mình, thì ai mà cùng mình tùy thuận á thì lúc đó là mình yêu. Còn ai mà trái lại mình á, phi tùy thuận tức là ngược lại mình á, thì mình thân quán ghét. Vì có yêu, có cái tâm yêu ghét, cho nên nuôi dưỡng cho vô minh, tiếp nối để mà cầu đạo đều không thể nào thành tựu hết. Đó là đều không thành tựu được đạo, là vì cứ nuôi dưỡng cái gốc vô minh. Nuôi dưỡng gốc vô minh làm sao mà thành đạo? Thì cái đoạn này Đức Phật ngài chỉ nếu có động niệm, dứt niệm đều là mê muội. Tại sao đều là mê muội? Bởi vì động và tịnh hai cái đó đều là do cái vô minh sẵn có từ vô thủy đến giờ, nó làm chủ mình. Bởi nó làm chủ mình cho nên mình không có con mắt trí huệ, thân tâm tất cả pháp đều là gốc của vô minh hết. Thành ra tất cả pháp hiện giờ chúng ta thấy, chúng ta sống đều là thuộc về vô minh. Tại sao lại? Bởi vì mình lầm nhận thân này là thiệt. Khi lầm nhận thân này thiệt thì tất cả cái cảnh bên ngoài mình cũng đều lầm nhận nó thiệt hết, phải không? Cũng như cái đoạn đầu nó không ví dụ đó, nó là khi mình lòng nhận hướng đông là hướng tây thì tất cả hướng cũng đều lầm. Thì bây giờ lầm nhận thanh tâm hay là thiệt thì tất cả cảnh giới bên ngoài cũng lầm nhận là thiệt. Như vậy lầm nhận thanh thiệt, lầm nhận cảnh thiệt thì có cái nào mà ở ngoài vô minh đâu, phải không? Có cái nào ngoài cái lầm của mình đó? Thì như vậy tất cả đều là trùm một lớp vô minh hết, trùm một lớp vô minh dày đặc. Thấy thì cũng thấy theo nghiệp, làm cái gì cũng theo nghiệp hết. Thì quý vị thấy đó, tất cả chúng ta đang sống ở trong cái vô minh dày đặc, nghĩa là không biết bao phủ mấy chục lớp. Như bây giờ nghe Phật nói, quý vị tưởng chừng những kinh duyên giác nghe chừng hai chương đầu thì quý vị thấy mình biết có tánh duyên giác chưa? Biết rõ ràng rồi. Vậy mà tới bữa nay nhập được chưa? Như vậy tánh duyên giác trải mà không cho mình vô hay sao? Tại không biết rồi không chịu nhập. Tức là tại cái vô minh dày đặc của mình, phải không? Nó vô minh quá dày đặc. Cái vô minh dày đặc đó nó biểu hiện đủ thứ hết, nghĩa là nó biểu hiện ra từ cái chấp nhận lầm mình, rồi lầm mình rồi cái lầm thanh nó tán ái, lầm tán ái rồi lầm tạo nghiệp. Vì vậy cho nên nó cứ đi trồng chọc những cái lớp mê lầm, mà nhiều lớp mê lầm như vậy. Cho nên bây giờ muốn vào không được, gỡ lớp này còn lớp kia còn nhiều lớp quá vào không được, phải không? Bây giờ giả sử như giờ muốn đừng luân hồi nữa thì giờ thằng đi về cái ngọn đi. Bây giờ nó đã bị luân hồi, giờ muốn không luân hồi nữa thì tất nhiên mình phải làm sao? Mình phải phá cái nghiệp, phải không? Muốn phá cái nghiệp á thì phải dứt cái tánh giả. Nhưng bây giờ quý vị thấy tánh ái dứt được chưa? Như vậy rồi cách cái cửa thành của duyên giác còn xa quá. Tán ái chưa dứt được là còn cái đất vọng suốt ở ngoài, rồi tới cái ngã ái chưa dứt nữa. Cái ngã có cái ngã là thiệt chưa, làm sao mà phá được? Thì như vậy mà rồi nó quá nhiều lớp vô minh. Cho nên rồi nghe nói biết có cái đó vậy, cứ như giờ nghe ta nói thành quế đẹp này kia nọ, nghe nói thì biết vậy, có vậy đó. Xin có thể xin đưa bản đồ để cho coi, thấy bóng thấy hình đủ hết. Xin chịu nghe thành quế đẹp lắm, em mời ông đi vô xem. Toàn chưa, tôi đi chưa được. Hay sao vậy? Nói sao? Về bỏ gia đình bận rộn, sắp đặt chưa ổn. Rồi nếu sắp đặt ổn rồi nó chưa có tiền tre. Rồi có tiền tre rồi ra ngoài của người quen. Là đủ thứ hết. Vì vậy mà rồi nhiều lý do không thể nào đi tới thành quế được. Thì cũng như vậy, chúng ta nghe Phật giới thiệu duyên giác vài chương đầu là mình biết có duyên giác tánh rồi, phải không? Nhận ra mình có duyên giác tánh coi như là mình hơi vui chút rồi. Nhưng bây giờ học tới chương này, tới chương 10 rồi mà hỏi vào được duyên giác tánh chưa thì cũng chưa vào. Mà chẳng những hết bộ duyên giác này cũng chưa vào, 2 năm cũng chưa chắc là vào được, mà tới 3 năm cũng còn đứng ngoài cửa như thường. Đó. Thì như vậy đã thấy cái vô minh dày đặc của mình, nó dày đặc lắm, sao là dày, phải không? Chứ nếu mà chúng ta là người mạnh mẽ nghe được cái vỏ phát cái nhảy vô đó cái sự sướng biết bao nhiêu, phải không? Thì nhẹ nhàng khỏi cần học nhiều đó. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật ngài nói nghe hơi bi quan, ngài nói rằng là tất cả chúng ta bị cái vô minh nó làm chủ thể hết rồi. Vô minh nó làm chủ thể cho nên mở mắt ra thì toàn là con mắt mù của vô minh chứ không có con mắt sáng cái trí tuệ. Thì bây giờ quý vị thấy ai nghe cũng biết hay, cũng biết phải, mà không biết tại sao, gỡ không ra. Ví dụ như bây giờ nghe Phật nói thanh này là tứ đại, mình biết rõ thanh là tứ đại rồi, phải không? Mình là tứ đại, mọi người là tứ đại hết, cái thể là tứ đại thì đâu có gì tốt, cái gì xấu, gì thương, gì ghét. Như vậy biết như vậy đó mà mở mắt nhìn thì nhìn thấy không tứ đại nữa. Mà thấy người này đẹp, người kia xấu, người này nam, người kia nữ. Thì như vậy thôi mà thấy thông nghiệp đó, phải không? Khỏi không nổi. Tại như nó bao phủ sẵn vậy. nó là tối thì không được, nó là trí quán. Thì nghe Phật nói hồi đó thì biết rõ à, thân là tứ đại, mình tứ đại thì người khác cũng tứ đại, ai cũng là bốn thứ hợp lại chứ có gì đâu. Thì có gì mà nói đẹp, có gì nói xấu, có gì là nam, có gì là nữ, đều là tứ đại hết. Thì như vậy nếu mình hiểu vậy sống được bình đẳng sướng giết chừng nào, nó là đó là mới nói cái thể của vật chất thôi đó, mà mình cảm thấy mình đã bình đẳng tới mức đó. Huống nữa là mình nhận ra ai cũng sẵn có tánh duyên giác, giờ cứ sống tánh duyên giác thôi, không có cần nói, không vọng tưởng, không cần thấy theo cái giả tướng nữa. Thì như vậy thì ai cũng là người đã thành Phật hết. Thì thấy như Đức Phật thấy thì thôi sướng vô cùng, không còn phân biệt, không còn hơn thua gì hết. Nhưng mà nghe vậy thì nghe mà rồi con mắt nó cũng thấy theo cái nghiệp của con mắt, thấy không, nhìn thì nhìn theo nghiệp hết. Vì vậy cho nên cái nghiệp nó đã sâu dày, nó che đặt đậy con mắt trí tuệ của mình rồi. Thành ra trí tuệ Đức Phật cố dán dán lên cái nó lé một tí, buông tay cái nó sụp xuống cái màn của mình nó tủ lại, rồi thì dán lên thì nó thấy trí buông xuống nó phủ lại. Vì vậy mà học kinh 10 năm 20 năm rồi vô minh cũng về vô minh, đó là cái mờ mịt vô minh quá sâu dày. Nếu mà ai gan dạ một lần mà dán lên thấy rõ cái rồi buông hết mọi việc, nhảy phóc vô trong đó ngồi làm chủ tể thì sướng biết chừng nào, phải không? Thì như vậy khỏi còn lo, khỏi còn tu hành gì nữa. Đó là cái chỗ mà Đức Phật ngài chỉ cho chúng ta, ngài nói cái câu mà vì cái tâm yêu ghét mà nuôi dưỡng vô minh, gốc đầu vô minh rồi, rồi giờ yêu ghét thì nuôi thêm vô minh, thành ra càng ngày cái vô minh càng lớn. Hồi xưa cái vô minh chỉ bằng cái nhà, thì giờ do yêu ghét rồi nó nuôi thêm nữa, rồi giờ càng ngày nó trùm khắp cái bầu trời, thấy không? Nhìn ở đâu cũng toàn nhìn theo vô minh hết, thấy cái gì cũng là thấy theo vô minh hết. Như vậy rồi giả sử đem cái đó mà đi cầu đạo mà cũng không có thành đạo được, thành ra tu hoài nó tại sao tu không thành đạo, là tại vì một nó vô minh tu là sao thành đạo. Chứ nếu mà bỏ được vô minh tu thì tự nhiên sẽ thành đạo, không có gì khó. Đây Đức Phật nó giải thích riêng về bốn tướng cho chúng ta biết. Như hồi nãy tôi nói bốn tướng đây là nhắm về mặt tu chính mà nói cái bốn tướng, cho nên nó tế nhị, nó không phải bốn tướng mà nói để phân tích về cái thân tứ đại ngũ uẩn của mình. Bốn tướng này là nói cho cái hàng nhị thừa tu mà còn mắc kẹt trong bốn tướng này. Thiện nam tử, thế nào là ngã tướng? Nghĩa là các chúng sanh tâm còn nhận có cái sở chứng, tâm mà còn nhận có cái sở chứng đó thì đó là ngã tướng rồi. Này thiện nam tử, thí như có người toàn thân đều xuôi thuận hay là thông thả, chợt quên cái thân mình, tức là có người như nằm duỗi tay duỗi chân thông thả như vậy, sải tay sải chân thì coi như lúc đó nhẹ nhàng quên mình. Do tứ chi quyền quản, tức là do bốn cái phần tay chân của mình duỗi ra, rồi có cái sự nhiếp dưỡng quan phương, tức là có cái thu lại hay là sắp đặt nó trái cách, cái sắp đặt trái cách. Nó là khi mình đang duỗi thân nhẹ nhàng thích thú yên ổn, rồi liền có một cái trái tỉ dược, dụ như cái chân nó chụp nó chặt, hay là cái tay nó chụp nó cọt kẹo vân vân, cái thì chặt cái thì kẹo gì đó, nó làm cho mình khó chịu. Thì bây giờ đó, lúc đó mới dùng cái phương tiện mà châm trước, tức là vừa lấy cái kim mà chích vô thì tức biết có cái ngã nổi dậy. Nó là khi mà người ta chích vô trong mình cái tầm à, nó làm thì chích mình thì lúc đó thấy cái bản ngã nó sống để trở dậy, tức là biết có ngã, thế nên chính lấy cái phương này mới hiện ra được cái thể cái của ngã. Thủ phương tức là lấy cái phương pháp này để mà làm chứng thì mới thấy rõ cái bản ngã hiện ra. Đây là cái thí dụ cho mình dễ hiểu về cái chỗ người tu làm cho cái chứng là trú kính, mà rốt cuộc rồi chẳng qua là bản ngã. Cũng như khi mình nằm duỗi tay duỗi chân không thả, tưởng như mình quên mình, chờ có những cái bệnh tật gì nó xảy ra, mình lúc đó mình nhờ dùng kim hay là dùng các cái đồ châm cứu mà châm vào thân, đốt châm vào thân, thì lúc đó liền nhảy nhõm lên thì biết à cái ngã còn chứ không phải mất. Thì như vậy cho nên mình có thể lấy cái đó mà chứng biết, cái phương pháp chứng biết hiện mình còn cái ngã chứ chưa có mất.